This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tiến Dũng đang có mặt trên đường live rồi. Thưa quý vị, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Anh Dũng rất là khỏe, Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là ok. Ông trời, ông có vậy mình thấy mình cũng vui vui. Lâu lâu ông mưa một chút rồi đó, cho nó mát mát, nó dịu dịu mát lại chứ không thôi mà. Không có chút chút mưa mà cứ nắng hoài nữa cũng khổ ha, các bạn ha.
Bị allergy gần chết luôn. Vui cái gì mà vui, mưa xong hay là bóng cỏ nó ra, nó bay tứ tung hết.
Thôi cắt cỏ này thì
cắt hết cỏ. Đồng khổ phải không? Bị allergy phải không?
Cũng chút chút bạn
thì cũng đỡ trong cái mùa này. Nhớ năm ngoái là nói không ra tiếng đúng không?
Tèo tào, tèo tào. Nghe giọng thấy lãng mạn dễ sợ.
Lãng mạn gì giống như thuốc lào vậy thôi. Cái giọng nó rất là ghê, cái thưa vị. Wow, để trở lại thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, thưa vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường đã go back trở lại. Cái vấn đề mà Dũng thấy nó hơi lạ ngày hôm qua, người ta nói rằng bởi vì cái con Delta variant này nó đã làm cho thị trường chứng khoán xuống, người ta nghi ngờ và làm cho có thể rằng nếu mà nó bùng nổ ra thì nó sẽ là chậm lại những cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nhưng mà sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán là màu xanh mà lên rất là mạnh. Có thể là ngày hôm qua nó con virus sẽ đi chơi đâu rồi nó không quay trở lại hay sao? Cái vì cái ngày hôm nay cái những thông tin nó đưa ra nó làm cho thị trường rất là khó chịu. Bởi vì nào mà mua cổ phiếu cũng khó chịu đúng không? Sáng nay Dow cho lên 455 điểm, ngày hôm qua thì sell up đến 700 điểm. Hiện tại là 34.416 điểm. Nasdaq thì lên 101 điểm, hiện tại là 14.376 điểm. S&P 500 lên 44 điểm, 4.302 điểm. Keynote 15 là 1.17%. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm cái gì? Giảm hai mươi mấy xu, bây giờ lên 33 xu, nhưng mà rất là thấp, 66.75 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.17 xu. Vàng thì lên 12.20 xu, 1.821.40 xu cho một ao vàng. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.33%, 20 năm là 2.82%, 30 năm là 2.98%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.222 đồng, bán là 23.300 đồng. Vàng thì mua vào 56.800.000 đồng cho một lượng, bán là 57.550.000 đồng cho một lượng, chính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin này, quý vị nào mà gọi là trading cái đồng tiền ảo đó, thì chúng ta cũng nên quan tâm chút xíu. Ngày hôm qua thì đồng Bitcoin đã rớt dưới 30.000. Đây là the first time kể từ ngày 22 tháng 6. Nó đã giảm xuống thấp như vậy. Nếu mà tính tất cả cái giá trị của đồng Bitcoin only đó, là ngày hôm qua nó mất 89 tỷ, $89 billion wiped away. Và cái đồng Bitcoin này nó đã đạt cái đỉnh cao nhất là 65.000 cho một đồng vào giữa tháng 4 năm nay. Và bây giờ thì nó giảm hơn 50%. Và theo nhiều cái người kinh tế gia, họ cho biết rằng trong những ngày sắp tới đây có thể nó xuống còn 22.000 cho đến 24.000 trong cái khoảng mà từ 22-24.000. Hiện tại bây giờ nó 29.000 mấy trăm. Để chúng coi lại là khoảng nhiêu, hiện tại bây giờ đồng Bitcoin là 29.596 đồng. Thì người ta cho biết rằng nó sẽ xuống nữa. Và có hai cái thông tin bên lề mà Tiến Dũng gửi ra đây để quý vị tự nhận xét. Ngày hôm qua thì khi đồng Bitcoin bị sell off như vậy thì nhiều người nói rằng bởi vì cái con Delta variant nó làm ảnh hưởng cái kinh tế toàn cầu. Là ngày hôm qua nhiều người cho biết rằng có thể con cúm Vũ Hán này nó sẽ lộng hành trở lại, biến thể lộng hành trở lại, thì thị trường sell off và đồng Bitcoin cũng rớt theo. Nhưng sáng hôm nay đồng Bitcoin giảm, thị trường chứng khoán lại màu xanh. Thì cái đó là một cái điều thứ nhất người ta nói. Cái thứ hai là cũng bản tin chính xác ngày hôm qua thì bà Janet Yellen là Bộ trưởng Tài chánh của Hoa Kỳ. Bà nói rằng Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho đồng tiền ảo, nói chung là cái stablecoin, để dọn đường cho đồng tiền số, tức là cái digital currency, ra thị trường. Vậy thì bản tin nào là quý vị tin là nó chính xác hơn thì tùy quý vị. Trong khi đó thì một công ty retail RobGov, họ cho biết rằng trong cái giữa năm, từ đầu năm cho đến nay, tức là chỉ có 6 tháng của năm 2021, những cái retailers đã bỏ ra hơn 223 tỷ để mua đồ. Nói dùng bình dân là mua đồ. Thí dụ như thế này, một cái nhà bán hay là làm nail đi, hay là làm bán trà sữa đi ha, mỗi tháng mỗi người họ mua đồ vật dụng để mình sẽ đem về nhà, đem về tiệm hay là đem về cái shop của mình đó, đầu tư đó, thì mình bỏ ra cái spending của mình là khoảng 50.000 một tháng, thì bây giờ họ bỏ ra đến 55.000, tức là 5.000 hơn, tại vì dùng tiền tính là khoảng 10%. Và cái số tiền này nó cộng lại tất cả như vậy là đến 223 tỷ. Một con số tiền không có nhỏ, quý vị. Và theo cái thống kê về những mặt hàng gọi là supplier, thì nó tăng lên 62%, chứ không phải là 5.2% như Bộ Thương mại, ngay cả Bộ trưởng Tài chính nói trước đây. Là riêng về cái tiền mà họ bỏ ra mua supply đó là khoảng 12 tỷ, 48 tỷ. Là cho cái tiền lương tăng lên, 163 tỷ là những mặt hàng ở nước ngoài, logistics. Chúng ta biết rằng chúng ta lệ thuộc vào nước ngoài rất là nhiều. Quý vị thử coi chúng ta mua đồ supply cho nhà hàng. Chúng ta coi Taiwan, China, Mexico. Rất hiếm khi mà quý vị thấy mặt hàng đó từ USA. Là một cái là thấy là lệ thuộc vào nước ngoài. Làm nail, quý vị thấy những mặt hàng nào là của Mỹ? Mostly là ở China hay là một quốc gia nào khác. Ví dụ không có rõ về ngành nail, nhưng mà chúng tin chắc rằng tất cả sản phẩm quý vị mua hiện tại bây giờ là rất ít của Hoa Kỳ. Thì đó là cái logistics, tức là chúng ta nhập khẩu hàng nước ngoài vào làm ảnh hưởng rất là nhiều. Và cuối cùng thì theo cái ông giám đốc của Retail RobGov, ông cho biết cái con số cuối cùng là consumers phải trả cho tất cả khoản tiền đó. Wow. Giá cả tăng lên, giá cả sản xuất tăng lên, giá cả thị trường tăng lên, và cuối cùng người dân là người phải gánh chịu tất cả những khoản đó. Nên ông cũng nói rõ rằng quý vị tiêu xài trong những ngày sắp tới đây, mà đã khó rồi, khi một cái giá cả tăng lên như vậy thì rất là bình thường, vì cái lạm phát, vì chính phủ in tiền nhiều quá đi, rồi ngay cả hàng hóa cung và cầu nó thiếu hụt, thì consumer là những cái con số cuối cùng mà phải trả cho tất cả những cái số mà tiêu dùng vừa mới nói, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến homeowner. Bản tin này cũng khá thú vị. Chưa bao giờ mà trong thời điểm này mà cái giá gọi là về mortgage nó thấp như vậy. Nên Dũng nói rằng quý vị nào mà muốn tái tài trợ hay là refinance, this is the good time, the best time. Teddy Mac cho biết rằng chưa bao giờ mà cái số tiền lời nó xuống như vậy, 30 năm cố định chỉ còn 2.88%, 15 năm cố định còn 2.22%. Nếu vị nào hiện tại bây giờ chúng ta trả tiền nhà quá mắc, cái tiền mortgage quá mắc, thì chúng ta có cơ hội để refinance. Nhưng mà nhớ là quý vị nên cẩn thận, nhắc nhở quý vị, chúng ta đến gặp một người mà gọi là loan officer hay những người làm nhà băng đó, thì cho biết rằng ok, tôi trả như vậy, nếu mà tôi refinance lại tôi phải đóng tiền, những cái tiền closing vân vân gì đó thì bao nhiêu, nếu mà tính ra tất cả những cái khoản chi phí 10.000 mà chúng ta save được 30.000, why not do it, ok? Nó mất thời gian chút, nhưng mà chúng ta chỉ mất thời gian ngắn như vậy, chúng ta save a lot of money. Thì đây là the good time to refinance cái nhà của vị. Từ tháng 4 nó lên đến 3.18% là cái thủy April, đến bây giờ thì nó xuống còn 2.88, là chưa bao giờ mà nó xuống. Tí Dũng nghĩ rằng trong thời điểm này là thời điểm good nhất, vì chúng ta không biết ra sao ngày mai, trong cái thời bối cảnh này lạm phát tăng cao, thất nghiệp, có thể là họ sẽ chuyển qua nâng cái lãi suất lên trong năm sau, vì không biết ông đã mở cửa rằng đúng là 2023, nhưng mà có thể là năm sau lên, cũng tùy, mình không biết được. Và cái lý do, một cái lý do nữa là người ta mua nhà rất là nhiều. Theo như về cái housing, US housing building, thì họ cho biết cái permit, bộ thương mại, thì họ cho biết rằng số nhà được xây ra xin cái permit đó là tăng 6.3%, là khoảng 1.643.000 căn cái tháng vừa rồi. Trong khi đó thì những cái building xin cái permit nó lại giảm từ 1.572.000 căn chỉ còn có 1.546.000 căn. Tức là mỗi tháng họ cộng theo cái accumulator, cộng lên thì tính ra cái chung số này lại, thì họ cộng họ chia lại, thì cái tháng này, cái tháng năm đó vừa rồi đó, là cái số người xin cái permit để xây building nó lại giảm, trong đó cái nhà để ở thì lại tăng lên. Và họ cũng làm một cái survey là cái những gọi là mà theo cái thống kê đó thì thanh niên mua nhà rất là nhiều, quý vị, không phải là người mà 40-50 tuổi mua nhà, thanh niên mua nhà rất là nhiều, khoảng tuổi 30, 25-30 tuổi họ mua nhà, và pretty much là họ được sự giúp đỡ rất là gọi là hậu thuẫn mạnh từ gia đình. Cái bản tin này hay chỗ này, theo cái kinh nghiệm của người cha người mẹ, không phải về châu Á, người Mỹ bây giờ cũng kinh nghiệm điều đó, cái điều mà họ để lại cho con mình, cái tài sản để lại cho con mình, có nhiều người nói kiến thức cũng đúng, có nhiều người nói là cái cách sống cũng đúng, nhưng mà tôi cũng nghĩ thực tế hơn là cái nhà. Vì người cha người mẹ đầu tư bỏ cái tiền down payment để mà mua cái nhà cho người con của mình, cái tuổi 25-30, vì họ biết rằng an cơ là lạc nghiệp. Bây giờ đứa con bỏ ra 30-40 ngàn mua cái xe cũng được, nhưng mà khi nó chạy ra đường là chúng ta bắt đầu lo, đúng không? Lo lắm. Nhưng mà mua cái nhà là tạo cho nó một cái trách nhiệm. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ tùy đứa con, như đứa con mà ăn chơi phá đáng đó thì cũng không nên mua nhà. Nó đang đi làm, nó có cái việc làm ổn định giúp cho nó cái nhà, tự nhiên nó có trách nhiệm. Wow, this is my house. Mình phải làm để trả tiền, nhưng mà luôn luôn đồng hành với nó. Ví dụ tháng nào nó thiếu tiền, ok, I help you, trả tiền, thì tạo cơ hội cho nó. Nhưng mà đặc biệt những đứa con có công việc làm, nhưng nhắc lại nha, có việc làm ổn định, thì đây là cái điều mà Dũng nghĩ quá tuyệt vời. Khi một người cha người mẹ giúp cho đứa con mình có một căn nhà, lỡ sau này chúng ta có chuyện gì chúng ta cũng an tâm là oh yes, my kids have a house, thì nó an tâm hơn. Còn để mua cái nhà hay mua cái gì đầu tư chứng khoán hay đầu tư gì đó thì cũng tốt thôi, nhưng mà thực tế hơn, cái nhà vẫn là the best, quý vị. Vâng, xin đưa ra lại phần tính.
Dạ vâng, đúng là chính xác luôn. Nhưng mà cái thời buổi bây giờ, nếu mà các em mà nó chưa có điều kiện để mua nhà, kinh tế khó khăn như vậy mà nó sống với mình, thì cũng đó cũng là một cái dịp để mà chúng ta tạo cho các em biết được một cái cách mà xum vầy quay quần tiết kiệm, hay hoặc là các em làm, các em biết quý cái đồng tiền của mình thì tốt đó, thưa quý vị. Có nhiều cách để mà chúng ta tạo dựng lấy một phần nào phụ giúp cho con em của chúng ta trong cái vấn đề mà cái nền tảng cho cái cuộc sống sau này. Giống như Tiến Dũng nói, nếu sau này không có mình thì ok, tụi nó cũng có được một căn nhà, mình cũng giúp đỡ một phần nhỏ xíu xíu nào đó, thưa quý vị. Đó, thì cái đó là cái cách rất là hay. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Mời Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị một ngày thiệt là an lành.